Lâm Lực Vô Tình, Thượng Quan Ngọc Qua Trước Tác. Lời tựa: A Di Đà Phật, chào đại chúng. Nguyện thế giới hòa bình, chiến tranh chấm dứt. Nguyện hư không pháp giới, tất cả hữu tình vui vẻ, hạnh phúc, bình yên, an lành. Nguyện pháp giới tất cả hữu tình giải thoát sanh tử, xuất ly tam giới, lìa khổ được vui. Nguyện pháp giới tất cả hữu tình lắng nghe chánh pháp, nghiêm trì giới luật thanh tịnh. Nguyện trái đất của chúng ta từ trường sớm ngày hồi phục như thở ban đầu sơ kiếp, quân bình và hài hòa. Nguyện tất cả hữu tình chúng sinh có duyên gặp quyển sách này để có thể nói lại cho người thân bạn bè của mình, quý trọng thân người có được do quá khứ đã giữ gìn ngũ giới, cố gắng tu hành lợi dụng thân người ngũ quan đầy đủ này, tiếp tục giữ gìn giới luật thanh tịnh, nâng cao ánh sáng tự tánh bên trong chúng ta, sớm ngày đạt được giải thoát qua bờ bên kia. Để linh tánh của chúng ta bước về ánh sáng, nếu tất cả hữu tình linh tánh đều trong sáng thì sẽ đem lại sự quân bình cho đại tự nhiên vũ trụ. Chúng ta sẽ không phải chịu quá nhiều đại cộng nghiệp thiên tai. Do đó có thể nói, vì toàn vũ trụ mà chúng ta cần làm tốt bản thân mình trước. Chúng ta chính là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ thông đại vũ trụ. Một tức tất cả, tất cả tức một. Mọi người không phân biệt ta, người, tất cả đều liên quan mật thiết. Đừng nghĩ rằng là một việc riêng tư, không ai biết được. Một niệm thiện ác đều được kết nối trực tiếp ghi lại trên sách thiện ác tại âm ti địa phủ. Phật, Bồ Tát, Từ Bi nhìn hiện tại thế đạo xa đọa, vì khoa học phát triển đem lại cho người đời vật chất phong phú, tư tưởng tâm người càng trở nên hư hỏng. Người hiện tại đều không tin nhân quả, cho rằng nhân quả là loại tư tưởng cổ hủ không hợp trào lưu. Ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng không giống như lúc trước thời xưa, sinh kiếp tánh tình thuần lương thì nói gì đến người lớn. Càng làm mất đi truyền thống tốt lành của Khổng Mạnh thời cổ xưa và sự giáo dục của Tứ Thư Ngũ Kinh, người hiện tại tinh thần sống rất thoáng, cũng như quần áo nơi buôn bán lớn, nào là đồ lót, dây đeo, đều xem là bình thường. Vào thời xưa, nếu như người nữ ăn mặc như vậy thì không thể nào được. Bây giờ nơi nào cũng có các loại tạp chí, giấy báo, ảnh bìa, toàn là kiểu hở hang, áo hở ngực. Đứa trẻ nhỏ mỗi ngày đều thường được nhìn thấy, không hư hỏng cũng không được. Phật Bồ Tát phát hiện thế gian gần như nghiêm trọng thiếu hụt sự giáo dục cho linh tánh, lo lắng linh tánh chúng sanh trầm luân, tai nạn nhất định sẽ không ngừng vãng lai. Thế gian tuy có nhiều người thiện tâm không ngừng đề xướng văn chương đạo đức, nhưng nếu như chúng sanh không chịu bỏ ác làm lành thì sau khi chết nhất định sẽ vào địa ngục chịu đủ cực hình không có ngày ra. Thiên đế Từ Bi nhìn các đại địa ngục đã tràn đầy người lại phải tiếp tục xây thêm, đặc biệt là các địa ngục dành cho tà dâm đều đầy những đứa nhỏ trẻ tuổi thọ khổ hình, cũng vì chúng sanh thiếu được giáo dục tư tưởng nhân quả từ trước, thực là việc đau lòng cho chúng sinh nhân gian. Vì thế mà thiên đế đặc biệt thỉnh thị Phật, xin Phật sắp xếp một vị đệ tử dương gian thích hợp, đã từng giữ thanh tịnh giới luật, phải trong tình trạng sáng suốt xuống tham quan địa ngục, sau đó viết thành một quyển sách, đem tình hình địa ngục tường tận nói cho chúng sinh dương gian biết rõ, tên là Âm Luật Vô Tình. Sách này sau mỗi lần tham quan địa ngục sẽ dùng văn tự dễ hiểu viết ra, không những thế mà mỗi lần viết xong phải sửa chỉnh kỹ càng cho hợp với tình hình chân thật mới được phát hành. Có lúc vì để viết đúng một phần sách mà An Ngọc phải tới lui nơi địa ngục nhiều lần để làm rõ nội dung, do đó sẽ khác xa những sách thiện hay phụ đồng đã lưu truyền tại nhân gian, cũng không giống loại tường thuật lại cho những người nằm mộng thấy kể lại. Thiên đế hy vọng lần này tiết lộ thiên cơ để cho tôi, Thượng Quan Ngọc Qua, đem tình hình địa ngục nói cho thế nhân, mong cảnh giác người đời cố tu tâm dưỡng tánh, từ đây không phạm giới phạm tội, nhất định sẽ làm giảm cơ hội sau khi mạng chung chịu khổ ở địa ngục. Nếu như có thể đem thực tướng địa ngục nói rộng ra, làm nhiều người tỉnh ngộ cải tà quy chánh, siêng năng hành thiện tích phước, thì có thể miễn trừ quả báo của ác nhân địa ngục, chuyển sanh phước địa hoặc nữ chuyển thân nam. Đương nhiên tình hình tường tận sẽ được Phật Bồ Tát và nhân quả xem xét cụ thể. Trong cá thể của mọi sinh mạng đều có bậc thềm hướng đến quang minh cho hữu tình chúng sinh nào biết sám hối bước lên. Để chúng sinh hiểu được gieo thiện nhân được thiện quả, gieo ác nhân bị ác báo, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, không phải không báo, thời gian chưa đến mà thôi. Lúc trước Phật có khai thị cho A Ngọc, kêu A Ngọc tham quan địa ngục, sau đó viết ra văn chương để đại chúng hiểu rõ nhân quả, thọ trì thanh tịnh giới luật. Chưa thọ giới thì cố gắng thọ giới, đã thọ giới rồi thì càng cố gắng hơn nữa, không ngừng tiến bộ làm nhiều việc lợi ích chúng sinh. A Ngọc là đệ tử Phật, đã quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới, rất hân hạnh được Phật cho phép làm công việc này. Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh có nói, nếu không phải quy thần thì là nghiệp lực. Thật ra nếu không có Phật lực gia bị, A Ngọc căn bổn không đủ phước đức trí tuệ mà gánh vác nhiệm vụ thần thánh này. Nhưng con sẽ quý trọng mà toàn sức hoàn thành sự an bài này của Phật. Có một câu nói như vậy, hoằng pháp do Bồ Tát, hộ pháp là do Phật. Thực ra tất cả công đức đều bắt nguồn từ Phật. Phật ở sau lưng an bài và gia trì rất nhiều rất nhiều, chỉ vì chúng ta không biết mà thôi. Do đó đại chúng nên cố gắng giữ giới, báo Phật ân sư ân. Nam mô A Di Đà Phật. Âm luật vô tình, Phật hữu tình. Có người bạn trên mạng hỏi, sao gọi là âm luật vô tình? Âm luật còn có thể gọi là nhân quả. Nhân quả thì bất biến, đó là định luật của vũ trụ. Vô tình ở đây có nghĩa tính tất nhiên của nhân quả, không thể vì vật gì mà thay đổi. Nhân nào quả đó, nhân quả thông ba đời, do đó nhiều khi không thể chứng kiến tận mắt được. Nhưng nhân quả có thật không sai, không phải vì thân phận, địa vị, tài phú, danh vọng, nam nữ, già trẻ, màu da mà có sai biệt khác nhau. Nhân quả bình đẳng trước tất cả chúng sanh, do đó mà nói là vô tình. Âm luật vô tình, nhưng Phật hữu tình. Tuy nhân quả định luật bất biến, nhưng trước khi hình thành quả báo thiện ác thì ở giữa có duyên, có thể thông qua sửa lỗi lầm thiện mà chuyển hóa. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi một mực không mệt mỏi mà kiên trì chuyển chánh pháp luân, tùy cơ giáo hóa, tùy duyên khai thị, lợi ích tất cả chúng sinh. Chúng sinh mới có nơi y theo mà thoát khổ được vui, là con đường giải thoát cứu cánh, mau chóng trở thành đèn sáng ở bờ bên kia. Ở trong thời đại này, tuy có thiện hạnh nhân sĩ, nhưng đa phần không hiểu nhân quả. Chiều thế tạo ác nghiệp ngày càng cường thịnh, tai nạn chiến tranh, tật bệnh đầy khắp. Tuy có quy thần lực, công đức lực, từ bi lực, thiện nghiệp lực, hồi hướng lực, hợp lại cũng chỉ được trị phần ngọn. Nếu trị phần gốc thì cần mọi người đều biết nhân quả, cải tà quy chánh, bỏ ác tòng thiện. Nhưng vì cảnh theo tâm chuyển nên chư Phật thường chuyển pháp luân. Âm luật vô tình là sách ứng thời ứng thế mà ra, là do lòng bi mẫn của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh từ bi an bài. Thượng quan ngọc qua, tiền bối càn khôn từ cực khổ, dũng cảm gánh trọng trách, tận tâm tận lực vì chúng sanh phục vụ. Có một số chúng sanh không tin nhân quả mà tạo nghiệp, khuyên mãi không nghe, nhưng Phật Bồ Tát không nhẫn tâm thấy chúng sanh chịu khổ, để chúng sanh thấy rõ chân tướng của địa ngục, sinh tâm thực sự sám hối mà thay đổi. Chưa tạo mà biết để khỏi tạo nghiệp nữa, cũng như vẽ một đường phòng vệ trước cửa địa ngục, hy vọng đường phòng vệ này ngăn cản chúng sanh đi chịu khổ. Thật sự là ân cứu độ của Phật Bồ Tát cho đến bao giờ mới có thể nói hết được. Nếu bạn xem qua âm luật vô tình mà sám hối hay thay đổi, sao không tạo nữa, quảng tuyên lưu hành, giúp người cải chánh, thì cửa địa ngục tự nhiên đóng kín. Nhưng nếu cứ mãi không nghe, không tin, tự ý tạo tác, thì cửa địa ngục sẽ mở rộng đón chào, không người ngăn cản. Nhưng bạn phải biết rằng lúc đó Địa Tạng Vương Bồ Tát gặp lại bạn, chỉ mong bạn đi vào hành Bồ Tát đạo, vào địa ngục cứu độ chúng sinh, chứ không phải vì tạo ác nghiệp mà đi vào. Mọi người trân trọng A Di Đà Phật.